Ký ức về hai người bạn. Bạn không thể trốn chạy khỏi sự yếu đuối. Đôi lúc bạn phải chiến đấu với nó hoặc phải tiêu diệt nó. Và nếu phải làm thế, thì tại sao không làm bây giờ và ngay tại nơi bạn đang đứng? Robert Louis Stevenson. Dù được giấu trên gác mái hay đằng sau nhà kho hoặc nhét vào đống lộn xộn trong góc gara, ở một nơi nào đó, tất cả chúng ta đều có một hộp đựng những kỷ vật. Những mảnh ký ức được cất giữ để lưu lại khoảng thời gian đã qua. Hộp đựng kỷ vật của tôi là một cái hộp nhỏ làm bằng gỗ thông được đánh vẹt ni với những góp nối bằng đồng thau mà tôi đã làm vào năm lớp 7 khi học môn làm đồ gỗ. Tôi có cả một khoảng thời gian ký ức tuổi thơ được đặt cẩn thận trong đó. Chiếc huy hiệu những người hướng đạo sinh tặng tôi vì thành tích sơ cứu. Một chiếc bàn tính nhỏ sặc sỡ là món quà được nhét trong bích tất vào mùa Giáng sinh thứ 9 của tôi. Một tấm vé để chơi trò chơi những người khổng lồ và hai tấm ảnh. Cho đến giờ, tôi đã có rất nhiều bạn bè trong cuộc sống bận rộn của mình. Calvin và Alan là hai người bạn tốt từ lâu lắm rồi. Nhưng đến giờ họ vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Thậm chí còn quan trọng hơn cả khoảng thời gian trước. Cứ chừng một vài năm là tôi lại đặt chân lên chiếc ghế đẩu để với lên cái kệ cao nhất trong gara và lục tìm chiếc hộp bằng gỗ thông. Đây rồi, giữa quyển sổ liên lạc năm học lớp 2 của tôi và một bài thơ của cô bạn gái thời trung học là hai tấm ảnh của Calvin và Alan. Hai người có rất nhiều điểm chung dù họ sống ở hai đầu thị trấn. Cả hai đều được sinh ra trong gia đình ngập tràn tình thương yêu, với những ông bố bà mẹ luôn tự hào về thành quả của con mình. Mỗi ngày của họ trôi qua với đầy những thách thức từ chuyện học hành. Nhưng cả hai đều là những học sinh xuất sắc. Họ cũng chia sẻ niềm đam mê thể thao cùng nhau. Trong bức ảnh của Alan, cậu ấy đang đứng chân trần trên vỉa hè phía trước nhà tôi, với cây gậy trong tư thế sẵn sàng. Đang đợi em gái tôi ném banh. Dẫu khuôn mặt của cậu nheo nheo để cố nhìn dưới nắng chói chang của tháng 7, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra sự tập trung cao độ của cậu ấy. Còn môn thể thao Calvin thường chơi là tennis. Mặc dù chúng tôi cũng là thành viên trong đội bóng của trường vào năm nhất, nhưng cậu ấy vẫn là người chơi giỏi hơn mà tôi không dám mong sẽ sánh kịp. Cả hai đều là bạn, và trên một phương diện nào đó, họ là những người hùng đối với tôi. Điểm giống nhau cuối cùng giữa hai người. Cả hai đều vướng vào con đường nghiện ngập ma túy. Hẳn là họ đã cùng trải qua một nỗi sợ hãi, cùng một nỗi đau, cùng một cảm giác vô vọng và bất lực. Không chỉ hai người họ, mà cả gia đình họ. Vì gia đình họ đã phải gánh chịu nỗi đau về cái chết của các con mình. Alan, bạn tôi chết do sử dụng ma túy quá liều. Năm 12 tuổi, Calvin thì chẳng bao giờ thấy được sinh nhật lần thứ 20 của mình. Cả hai cũng sẽ không cảm nhận được sự mãn nguyện khi nhìn vào đôi mắt cô dâu của mình, hay cảm giác hồi hộp khi ôm đứa con đầu lòng trong phòng hộ sinh, hay khi con trai của họ thắng trận hai lần liên tiếp trong một môn thể thao nào đó, hoặc con gái của họ tập luyện vai diễn cho một buổi biểu diễn múa. Thế là cứ theo định kỳ, tôi lại lấy chiếc hộp ra, phủi bụi cả hai tấm ảnh và hy vọng. Tôi hy vọng bằng cách nào đó, tôi học được phép thần thông cần thiết để ngăn không cho chuyện này lặp lại với hai đứa con của tôi. Chúng là tất cả đối với tôi. Tôi biết điều đó không chỉ có tình yêu thương là đủ, nhưng tôi không chắc là tôi biết được câu trả lời. Chính bố mẹ của Calvin và Alan cũng đã hỏi câu hỏi ấy nhiều lần. Đối với những người ở lại như chúng ta, thì ta chỉ có thể hy vọng có thể làm cho mọi chuyện khác đi.